chính là điều anh chưa hiểu. Chúng tôi đi vào phòng chiếu để tránh mọi người nghe thấy. Hàng ghế đỏ còn phủ bụi ở hai dãy cuối. Trạch Ngôn đứng cạnh ghế số 17, nơi chúng tôi từng ngồi xem bộ phim đầu tiên khi còn thiếu niên. Anh chỉ muốn em có chỗ dựa, anh nói. Tôi đã dựa vào anh quá lâu, đến mức khi ông nội anh dùng dạp cho một cuộc liên hôn, phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn anh và chờ anh xử lý. Anh sẽ không để ông làm thế, nhưng anh vẫn nói sẽ. Còn hiện tại, anh đã đồng ý gặp Kỳ Minh Tâm, đã để người ta chuẩn bị buổi công bố, rồi muốn đứng tên cùng tôi để gánh rủi ro. Anh đang cố giữ mọi phía yên ổn. Hàm anh siết lại, em muốn anh lập tức từ bỏ trách nhiệm với gia đình. Tôi muốn anh đừng gọi sự trì hoãn là trách nhiệm. Câu nói rơi giữa căn phòng trống. Trạch Ngôn nói chậm, đúng như mỗi lần anh thật sự giận. Còn em trả chìa khóa, chuyển đi và tự nhận mọi việc. Em có đang lựa chọn không, hay chỉ chạy về phía ngược lại để chứng minh mình không cần ai? Tôi muốn phản bác ngay. Như ổ khóa trên cửa sổ, nồi chè ngoài sảnh và chữ ký của cả đội hiện lên trong đầu. Có những giúp đỡ tôi đã nhận, chỉ không phải từ một người quyết định thay tất cả. Tôi đang học cách phân biệt, tôi nói, giữa được giúp và bị sắp đặt. Anh cũng cần thời gian để phân biệt. Thời gian của anh đang dùng ngày mở cửa của chúng tôi làm đồng hồ. Trạch Ngôn nhìn tôi rất lâu. Sau cùng, anh lấy điện thoại, gọi cho người phụ trách sự kiện ngay trước mặt tôi. Anh nói tấm bảng liên hôn không được đưa vào Tân Quang khi chưa có chấp thuận bằng văn bản của đội vận hành. Giọng anh bình tĩnh, không viện chức vụ, chỉ nhắc đúng văn bản tôi đã gửi và yêu cầu phản hồi bằng văn bản. Cuộc gọi kết thúc, anh không hỏi tôi đã hài lòng chưa. Đây là phần anh có thể quyết định.